Phi Thiên, chương 2592, tiết lộ 1, góc truyện audio.com. Đừng nói là bọn họ, ngay cả mấy nữ nhân món Vân Chi Thu cũng liếc nhìn thân ảnh của Hải Bình Tâm đang chạy như bay mà nín cười. Miêu Nghị cũng gần như là vậy, nhưng bên tai lại vang lên truyền âm của Dương Khánh. Đại nhân, nhà trọ Du Nhiên bên ngoài tổng trấn phủ xảy ra chút chuyện, đã phái người đi tra hỏi rồi, đoán chừng là người của Tín Nghĩa Các ra tay bắt ai đó, mà bên ngoài tổng trấn phủ cũng liên tiếp có người không hiểu vì sao bị bắt đi, người dám ở bên ngoài tổng trấn phủ liên tục hành động như vậy, 10 phần có 9 phần là Tín Nghĩa Các, nhưng chúng ta ở đây đến nay vẫn không biết là có chuyện gì xảy ra. Miêu Nghị quay đầu lại hơi ngần ra, việc này hắn trước mặt cũng biết, nhân thủ của Quỷ Thị tổng trấn bên này mặc dù không nhiều, chỉ có hơn 1.000 nhân mã, khó có thể có hành động gì ở Quỷ Thị, nhưng sự việc lại xảy ra ở bên ngoài tổng trấn phủ, muốn không nghe thấy động tĩnh cũng khó. Trước đây Dương Khánh đã từng nói, lần này là nói đến lần thứ hai rồi, có ý vị nhắc nhở. Trên thực tế trước tình hình điều kiện có hạn, Dương Khánh vừa đến đã đem nhân thủ cấp dưới cố gắng sắp xếp xong rồi, Miêu Nghị đối với lần này cũng tán đồng, không thể hoàn toàn đem toàn bộ hy vọng ký thác trên bảo hộ của người khác được, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra ít nhiều cũng có thể phản kháng được, không đến mức bị người vác dao đến kề trên cổ mới biết. Đã được nhắc nhở, Miêu Nghị nhanh chóng nhìn Giang Nhất Nhất đang nằm trên mặt đất lại nhìn sang Dương Khánh, truyền âm hỏi. Ý của ngươi là nói, động tĩnh bên ngoài là Tín Nghĩa Các bắt được hắn sao? Dương Khánh trả lời, không thể khẳng định nhưng có khả năng này. Đại nhân không ngại có thể suy nghĩ một chút, nếu như Tín Nghĩa Các thực sự là bắt được Giang Nhất Nhất này ở bên ngoài tổng trấn phủ, vậy Giang Nhất Nhất này xuất hiện ở bên ngoài tổng trấn phủ là muốn làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Miêu Nghị sợ hãi cả kinh, dâm tặc Giang Nhất Nhất có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, nổi danh bởi vì việc gì không cần người khác phải nhắc lại, cộng thêm hắn ở Tây Đinh vực làm việc để cho Giang Nhất Nhất bị hàm oan, bây giờ Giang Nhất Nhất lại xuất hiện ở bên ngoài Quỷ Thị tổng trấn phủ, tên dâm tặc này muốn làm gì, cho dù ngươi không muốn nghĩ đến phương diện đó cũng phải nghĩ đến phương diện đó. Nhìn chằm chằm vào mắt Dương Khánh khẽ gật đầu một cái, hình như đang nói cũng có phán đoán này. Miêu Nghị nhanh chóng liếc mắt nhìn Vân Chi Thu, ánh mắt lại rơi trên người Giang Nhất Nhất, lần này trong mắt không có kiểu đáng tiếc, đồng tình nữa, mà thay vào đó là sát ý. Nói thực trước đây hắn chưa từng nghĩ đến muốn giết Giang Nhất Nhất, mặc dù việc ở Tây Đinh vực khiến cho Giang Nhất Nhất phải chịu oan ức, nhưng điều này cũng không có gì, cho dù Giang Nhất Nhất rơi vào trong tay Thiên Đình nói mình không đi Tây Đinh vực làm việc, vậy thì làm thế nào? Không có ai có thể chứng minh Giang Nhất Nhất giả kia có quan hệ gì với Miêu Nghị hắn. Vốn dĩ hắn đang chuẩn bị đem Giang Nhất Nhất còn sống giao cho Thiên Đình thẩm vấn, như vậy đối với giá trị của Thiên Đình lại càng cao hơn, nói trắng ra chính là không ngại đem lễ vật của Tín Nghĩa Các đi đến Thiên Đình đổi lấy công lao. Như mà bây giờ, nghi ngờ tên dâm tặc này lại định có chủ ý với Vân Chi Thu, hắn ngay cả đường đường là đô thống Tây Đinh vực cũng không thể dễ dàng khoan nhượng, sẽ dễ dàng tha thứ cho. Góc truyện audio.com, tên dâm tặc này ư? Hắn không muốn giết Giang Nhất Nhất là vì hắn biết Giang Nhất Nhất là người của Quần Anh Hội, mà sau lưng Quần Anh Hội chính là Thanh Chủ, không muốn rước lấy phiền phức gì. Bây giờ hắn muốn giết Giang Nhất Nhất cũng giống như vì biết đối phương là người của Quần Anh Hội, để tiểu tặc này rơi vào trong tay của Thiên Đình không dám xác nhận Thiên Đình nhất định sẽ giết tên tặc này, tiểu tặc này lại muốn động đến Vân Chị Thu, hắn sao có thể để lại hậu họa này. Hắn gần như nhanh chóng ra quyết định tên tặc này muốn chết. Chuẩn bị đem Giang Nhất Nhất đã chết nộp cho Thiên Đình, cho dù Thiên Đình mượn cớ khiển trách hắn vì hắn không tra rõ Giang Nhất Nhất trước đây phạm án mà đã giết phạm nhân, hắn cũng không tiếc. Giang Nhất Nhất chết rồi cũng đồng nghĩa với việc có thể tính là một phần công lao. Đám người Diêm Tu phát giác thấy được sát khí lơ lửng trên người Miêu Nghị, đều âm thầm cả kinh, không biết Dương Khánh vừa mới âm thầm nói gì với Miêu Nghị, lại khiến cho Miêu Nghị nghĩ đến việc hạ sát thủ với Giang Nhất Nhất tai vạ khó tránh này. Nhìn bộ dạng này của hắn, hình như Tín Nghĩa Các đã từng thẩm vấn hắn rồi, cũng không biết có thẩm vấn được cái gì không, nhưng Tín Nghĩa Các đem người đưa đến lại không chịu nói ra là bắt được Giang Nhất Nhất ở đâu, lại khiến Ti Chức cảm thấy có chút kỳ quái, Ti Chức hoài nghi trong này có phải là có gì đó mờ ám hay không. Dương Khánh lại âm thầm bổ sung thêm đôi câu, dường như đối với việc Miêu Nghị có muốn giết Giang Nhất Nhất hay không không chắc có chủ ý. Miêu Nghị vô cảm với lời này có mờ ám hay không, hắn cũng không muốn để Giang Nhất Nhất sống sót rời đi. Nhưng mà lúc này, Hà Nhất Quan lại bước nhanh xuất hiện ở bên ngoài thông báo một tiếng. Đại nhân, vào đi, Miêu Nghị lạnh lùng gọi một tiếng. Hà Nhất Quan đi vào chắp tay với mọi người, đi đến bên cạnh Miêu Nghị bẩm báo. Đại nhân, bên ngoài đang truyền khắp nơi, nói tổng trấn phủ chúng ta bắt được dâm tặc Giang Nhất Nhất. Ánh mắt nhìn trên người Giang Nhất Nhất đang sống dở chết dở trên mặt đất. Miêu Nghị kinh ngạc nhìn Dương Khánh, dường như đang hỏi, bên này vừa mới nhận được người, bên ngoài làm sao đã truyền ra rồi. Ánh mắt Dương Khánh lóe lên, quả quyết truyền âm thông báo. Đại nhân, chắc chắn là Tín Nghĩa các tông tin ra, bằng không sẽ không truyền nhanh như vậy, trong việc này chắc chắn có mờ ám gì đó chúng ta không biết. Quay đầu lại nói với Hà Nhất Quan, Hà Đại Thống Lĩnh, làm phiền ông lại đi thăm dò, có động tĩnh gì khác lập tức đến bẩm báo với đại nhân. Hà Nhất Quan nhìn Miêu Nghị một cái, thấy Miêu Nghị không có phản ứng gì lại chắp tay lại, bước nhanh rời đi. Miêu Nghị rơi vào trầm mặc, chỉ là hắn nhất thời không nghĩ ra được Tín Nghĩa các làm như vậy là có dụng ý gì, tâm tư không rõ, hơi có chút do dự, truyền âm cho Dương Khánh nói. Nói cho ngươi biết một bí mật, Giang Nhất Nhất này là người của Quần Anh Hội. Để cho Dương Khánh biết nhiều hơn một chút cũng là hy vọng có thể nhờ vào đầu óc của Dương Khánh để trợ giúp hắn biết được đáp án. Và cách chương.